trữ kho tàng trên trời. Suy niệm tin mừng Luca chương 12 câu 13 tới 21, trích đọc vào Chủ nhật thứ 18 thường niên. Có một vị lãnh chúa rất giàu có, gia sản ruộng vườn bao la. Gần nơi ông ở có một người nông dân, tuy nghèo nhưng rất giàu lòng tham. Ngày nọ, vị lãnh chúa nói với người nông dân: "Tôi sẽ cho anh tất cả những phần đất nào mà anh có thể chạy bao quanh. Tính từ khi mặt trời bắt đầu mọc cho đến khi mặt trời lặn. Nếu anh trở về đến điểm xuất phát trước khi mặt trời chìm khuất sau đồi, thì anh sẽ làm chủ tất cả những vùng đất anh đã chạy bao quanh. Nếu không, anh chẳng được gì." Người nông dân nghe lời vị lãnh chúa hứa mà tưởng như mơ. Đúng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Thế là đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, anh cắm đầu phóng chạy như bị cọp đuổi sau lưng. Trước hết, anh chạy bao quanh một khu rừng già đầy gỗ quý. Thế là chỉ trong buổi sáng, anh trở thành chủ nhân của hàng trăm mẫu rừng. Mặt trời lên cao, nắng như đổ lửa, mồ hôi đầm đìa, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy phăng phăng bao quanh đồng lúa phì nhiêu bao la bát ngát. Thế là đến xế chiều, anh là người điền chủ giàu có nhất vùng. Mặt trời sắp lặn, chỉ cách ngọn đồi chỉ chừng một con sào, anh lại thấy từ xa một con suối lớn, nước chảy lên láng tràn bờ. Anh tự nhủ lòng: "Nếu ta không làm chủ được con suối này, thì toàn bộ cánh đồng mà ta vừa thu tóm được phải đành bỏ khô." Thế là anh dồn hết hơi tàn lực kiệt, quyết chạy bao quanh con suối. Cuối cùng, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, anh thở hồng hộc như con bò bị thọc tiết. Mặt trời bắt đầu lặn, chỉ còn là một vầng bán nguyệt đỏ ối sắp chìm xuống đỉnh đồi. Anh phải cố chạy nhanh cho tới nơi xuất phát. Nếu không kịp thì tất cả chỉ còn là hư không. Và rồi khi chỉ còn 10 bước nữa là tới đích, anh ngã gục xuống, vỡ tim. Thế là cuối cùng, anh chỉ còn được hưởng vài thước đất để chôn vùi thân xác. Phỏng theo chuyện ngắn Cướp đất của văn hào Lev Tolstoy. Câu chuyện vừa rồi là một minh họa rất thực về nhân loại hôm nay. Không phải chỉ có một mà hàng triệu, hàng tỷ người chạy như điên cuồng trong cuộc đua tranh không khoan nhượng để giành lấy cho mình thật nhiều của cải, vàng bạc, ruộng đất, như người nông dân tham lam trên đây, để rồi cuối cùng cũng mang chung số phận với anh ta: chỉ còn một nấm mồ. Người phú hộ trong tin mừng hôm nay cũng học theo sách đó. Khi ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, ông mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Rồi Chúa Giêsu kết luận: vậy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Xét cho cùng, thế giới hôm nay không thiếu những người học theo sách của nhà phú hộ hay của người nông dân tham của trên đây. Trong tôi vẫn có lòng tham của người nông dân ngu dại, hằng thúc đẩy tôi thu tóm, kỳ cóp cho thật nhiều của cải, không bao giờ thấy đủ. Trong tôi cũng có một gã phú hộ dại khờ, tìm cách cơi nới thêm kho lẫm để chất cho đầy của cải chóng qua. Nếu chỉ biết thu gom, ghi góp của cải vật chất mà lãng quên linh hồn, thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của người phú hộ và người nông dân đáng thương kia. Trái lại, nếu hôm nay chúng ta khôn khéo tích trữ thật nhiều của cải thiêng liêng, trở nên người giàu có trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta có thể an tâm tự nhủ lòng mình: hồn ta ơi, hãy hoan lạc và vui mừng, vì ngươi đã có một kho báu trên trời, mai đây tha hồ vui hưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con đừng dại dột tích lũy những kho tàng hư nát, nhưng biết khôn ngoan dùng thời giờ để sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Luca chương 12 câu 33.